Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 9 tháng 9 năm 2018. Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, Trà My sẽ đến với quý vị trong chương trình Hỏi đáp về di trú Mỹ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với chuyên mục Hỏi đáp y học. Mời quý thính giả chờ nghe. Và để mở đầu chương trình tối nay, luật sư Khanh Phạm sẽ giải đáp những thắc mắc về visa du lịch chuyển đổi thành visa định cư.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp di trú Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ tư với luật sư Khanh Phạm từ Texas, chương trình từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam. Xin chào luật sư Khanh.
Khanh xin chào chị Trà My và quý vị khán thính giả Đài Voa.
Dạ luật sư Khanh, tuần trước mình đang nói dở dang về visa du lịch chuyển đổi sang sinh thành định cư và mình không có đủ thời gian để nói hết vì quá nhiều câu hỏi lần trước. Thưa luật sư, tuần này xin tiếp tục. Bắt đầu ngay là mình xin hỏi cụ thể là những điều kiện nào mà người ứng viên phải hội đủ để có thể xin chuyển từ visa du lịch sang visa định cư, thưa luật sư Khanh?
Dạ thưa chị, thì thông thường về cái vấn đề mà những cái người nào họ mà qua nước Mỹ với một cái visa đi du lịch và họ muốn chuyển qua cái dạng định cư á, thì trước hết là mình phải, một là mình có một công ty đứng ra đại thọ cho mình cho cái visa đi làm H1B lâu dài hơn, và sau đó công ty sẽ đứng ra để đại thọ cho xin cái labor certification, có nghĩa cái chứng chỉ lao động, và sau đó thì sẽ khai cái đơn I-140 và xin thẻ xanh sau đó. Còn nếu mà mình không có qua công ty mà mình muốn qua bên Mỹ rồi xong mình ở lại, ví dụ mình kết hôn chẳng hạn, thì đòi hỏi là một là mình phải kết hôn với người có quốc tịch, thì sau đó mình có thể xin điền cái đơn I-130 và cái đơn xin thẻ xanh thẳng luôn. Còn nếu mà mình cưới người có thẻ xanh, có nghĩa là cái người thường trú nhân á, thì mình phải duy trì cái sự hợp pháp hóa của mình ở đây tới lúc mà mình xin thẻ xanh, có nghĩa là phải đợi ít nhất cỡ 2 năm sau khi cái đơn I-130 được khai, hoặc là cái người thường trú nhân đó họ sẽ nhập tịch trong cái thời gian mà mình đợi, thì sau đó mình có thể chuyển qua cái dạng xin thẻ xanh mà không có cần phải ở đây hợp pháp hóa.
Luật sư trình bày tổng quát về những cái dạng mà đi tới Mỹ rồi và xin được định cư, trong đó có cái dạng là đi qua đây xin được gọi là tị nạn ở lại, hoặc là những người đi công tác đó, đi học hoặc đi làm, đổi cái visa từ không định cư thành định cư, và những cái người đi du lịch. Thì ngày hôm nay mình nói chủ yếu về những người đi du lịch, thưa luật sư, chỉ là visa du lịch thôi.
Thì đó, thì giống như Khanh nói với chị là những cái người mà đã có một cái visa đi du lịch vào Mỹ thì họ có hai cách để họ có nhiều cách để ở lại mà để có thẻ xanh. Một là nếu mà mình qua cái dạng xin cái visa qua H1B có một công ty, rồi xong từ từ công ty sẽ đại thọ cho mình cái thẻ xanh, thì cái quá trình nó sẽ kéo dài hơn một chút. Còn cái con đường nhanh nhất, mà con đường thông thường người Việt của mình làm đó, là coi như qua đây ở lại xong làm cưới hỏi với một người có quốc tịch, xong cái người có quốc tịch đó họ sẽ làm giấy tờ bảo lãnh cho mình luôn. Hay là ví dụ quý vị có con cái ở bên Mỹ mà con cái đã quá 21 tuổi mà con cái của quý vị có quốc tịch, thì quý vị vào nước Mỹ với visa đi du lịch, rồi xong quý vị cũng có thể nhờ con cái của quý vị có thể xin thẻ xanh cho quý vị ngay lúc đó luôn, và quý vị, cái thời gian quý vị đợi sẽ là coi như ở nước Mỹ.
Dạ, mình nói bây giờ từng dạng đi. Bây giờ nếu ba mẹ đi du lịch mà con cái xin cho ba mẹ ở lại định cư Mỹ đó, thì những cái tiến trình thủ tục phải trải qua, bước từ bước đầu cho tới bước cuối là như thế nào, trong thời gian bao lâu?
Ví dụ bây giờ Khanh dùng gia đình Khanh nhá. Khanh ví dụ Khanh là người có quốc tịch, mà ba với má Khanh là bên Việt Nam và ông bà là đi qua bên Mỹ để du lịch, thì trước hết là quý vị phải nhớ mấy cái chương trình vừa rồi mình nói, là quý vị phải đợi sau 90 ngày rồi coi như mới khai cái đơn bảo lãnh. Thì bây giờ Khanh cũng nhắc lại là một khi những cái người từ Việt Nam qua đây du lịch đó, và ví dụ họ muốn xin thẻ xanh ở lại, thì phải đợi ít nhất là 90 ngày đã qua từ cái ngày họ đặt chân xuống nước Mỹ, rồi tới lúc đó mình mới làm cái phần giấy tờ bảo lãnh. Thì rồi ví dụ ba má của Khanh qua đây hồi đầu tháng 5 2018 chẳng hạn, bây giờ coi như tháng 8 2018 thì qua 90 ngày rồi, Thì nếu mà Khanh muốn, mà ba má Khanh muốn á, thì Khanh có thể làm cái đơn bảo lãnh I-130 và điền đơn I-485 và đơn I-765 cho ba má, mỗi người một bộ. Rồi xong sau đó Khanh sẽ làm cái bộ bảo trợ tài chính, cái affidavit support I-864, và mỗi người Khanh đều gửi một bộ như vậy cho sở di trú. Và cái trong cái sau khi Khanh gửi đó, thì cái thời gian mà ba má phải đợi ở bên Mỹ, ba má không có thể về Việt Nam trong cái thời gian này, trừ khi Khanh có xin cái nó gọi là cái advance parole, mà cái advance parole nó chỉ cho ba má Khanh về Việt Nam một lần một trong cái thời gian mà mình đợi để mà tới phỏng vấn thôi. Thì cái quá trình mà nói chung những cái đơn là Khanh đã liệt kê ra rồi, còn một khi mình nộp vào cho sở di trú thì thông thường mình phải đợi ít nhất là 15 tới 18 tháng thì sở di trú họ sẽ gọi, một là đi phỏng vấn, hoặc hai là họ trong cái tình trạng mà con cái bảo lãnh cho bố mẹ thì họ có thể cấp cái thẻ xanh thẳng luôn mà không cần cuộc phỏng vấn. Thì tới lúc đó khi ba má Khanh có thẻ xanh, coi như ba má Khanh là người thường trú nhân bên Mỹ luôn rồi.
Nhưng mà thưa luật sư, trong thời gian đợi từ 15 tới 18 tháng để xét duyệt chuyển tình trạng từ không định cư sang định cư đó, cái visa du lịch nó hết hạn rồi, mình ở lại như vậy nó có bị gọi là rắc rối bất hợp pháp gì không?
Dạ thưa chị, thông thường không. Quý vị nhớ lúc mà quý vị vào lãnh sự quán bên Việt Nam để mà xin cái thị thực, thì bên lãnh sự quán sẽ đóng cái thị thực của cái visa để cho quý vị qua đây. Thì cái thị thực bên lãnh sự quán Mỹ mà cấp cho quý vị lúc nào, cho dù quý vị xin cái diện thị thực nào cũng vậy, chỉ có hạn một năm thôi. Thì cái đó không có phải là cái thời gian mà quý vị có thể ở lại Mỹ, nhưng mà cái đó là trong cái thời gian đó quý vị có thể đi đi về về lại từ nước Việt Nam và qua Mỹ và Mỹ về Việt Nam, mà quý vị có vẫn phải thể vào Mỹ sau cái trong cái thời gian cái thị thực đó có hạn. Có nghĩa là ví dụ bây giờ Khanh quay ngược lại, ví dụ ba má Khanh đi, ba má Khanh xin cái visa đi du lịch coi như là tháng 5 2017, thì cỡ tháng 5 2018 thì cái visa đó hết hạn, nhưng lại ba má Khanh lại qua bên Mỹ đầu tháng 5 trước khi cái thị thực đó nó hết hạn. Thì một khi ba má Khanh đặt chân xuống nước Mỹ thì bên Mỹ họ sẽ cấp cho coi như là ba má Khanh ở được 6 tháng, bởi vì cái visa đi du lịch mình có thể ở được 6 tháng,
và
và
tối đa
mình
chỉ
có
6 tháng thôi.
tối đa 6 tháng, mình có thể gia hạn thêm một cái 6 tháng nữa. Thì ví dụ lúc mà ba má Khanh vào tháng 5 2018 thì 6 tháng sẽ coi như tháng 11 2018. Nhưng mà quý vị sẽ hỏi, ủa cái thị thực là tháng 5 hết mà tại sao mình có thể ở quá, có vấn đề gì không?
Vâng.
Thưa quý vị, thông thường là không. Bởi vì lúc mà quý vị vào á, cái thời gian quý vị ở là được sở bên bộ bên hải quan họ đưa ra cái I-94, trong đó họ sẽ cho quý vị biết quý vị có thể ở tới ngày nào. Trên cái I-94 đó, cái ngày đó nó mới quan trọng hơn là cái ngày thị thực mà được đóng trong cái hộ chiếu của quý vị. Thì một khi quý vị ở tới nếu mà ba má Khanh qua đây rồi, bây giờ tới khuyên Khanh bảo lãnh tháng 8, bây giờ Khanh đứng ra Khanh bảo lãnh cho ba má, thì cho dù thị thực hết hạn hoặc là cái I-94 hết hạn thì ba má Khanh vẫn có thể ở đây được. Tại vì trong cái thời gian mà mình đợi tới cuộc phỏng vấn á, thì nói chung là ba má Khanh sẽ có cái thẻ đi làm. Tại vì cái thẻ đi làm họ sẽ gửi về một khi mình nộp cái đơn coi như xin thẻ xanh. Và ba má Khanh có thể ở tới khi nào mà sở di trú coi như quyết định về cái vấn đề thẻ xanh, một là họ cấp, hai là họ bác. Một khi mình nộp cái đơn I-130 và cái đơn I-485 á, thì coi như trong cái thời gian mà mình ở đây, coi như nó không phải là hoàn toàn hợp pháp hóa, nhưng mà cũng không phải hoàn toàn là coi như là ở đây bất hợp pháp, bởi vì mình có một cái hồ sơ đang nộp với sở di trú và đợi sở di trú quyết định trên cái hồ sơ đó.
Như vậy là khi mà mình nhận được cái giấy báo của sở di trú, là nhận được cái hồ sơ xin chuyển tình trạng của mình đó, là mình có thể yên tâm đây là một cái tờ giấy chứng minh là mình đang trong thời gian được xét duyệt, không lo là cái thời hạn visa du lịch đã quá.
Dạ thưa chị, đúng rồi.
Dạ vâng. Thưa luật sư, cái lệ phí để bảo lãnh dạng này, tức là đi qua du lịch rồi bảo lãnh ở lại, cái lệ phí bao nhiêu?
Dạ thưa chị, nếu mà mình nói mà những người qua đây du lịch và bảo lãnh qua cái diện thân nhân, có nghĩa là vợ chồng hoặc bố mẹ của người có quốc tịch đó, thì cái tổng cộng cái số tiền mà mình phải trả cho sở di trú là 1.760 đồng, coi như là 535 đồng cho cái đơn I-130 và 1.225 đồng cho cái đơn xin thẻ xanh. Và cái đơn xin thẻ xanh nó bao gồm cái thẻ đi làm. Và nếu mà quý vị muốn thì nó có cái Advance Pro, có nghĩa là cho quý vị rời khỏi nước Mỹ một lần để quay về Việt Nam hay gì đó, là xong qua lại. Thì nguyên cái giá 1.760 đồng đó là trả hết cho sở di trú. Còn về cái đơn bảo trợ tài chính thì không có chi phí, bởi vì nó sẽ nộp chung vào trong cái bộ hồ sơ này rồi. Còn về vấn đề luật sư thì quý vị coi như là giao kèo với người luật sư riêng về cái chi phí của họ là bao nhiêu.
trong thời hạn từ 15 tới 18 tháng đó mình có thể được đi thi lấy bằng lái để có thể đi lại được không?
Dạ thưa chị, thì một khi mình nộp cái đơn xin thẻ xanh này đó thì trong cái đơn xin thẻ xanh có một mình sẽ xin cái thẻ đi làm. Và trong cái đơn xin thẻ đi làm lại rồi mình có thể xin cái số an sinh xã hội nữa. Nên một khi bên sở di trú họ cấp cái thẻ đi làm này thì bên sở an sinh xã hội họ sẽ gửi cái số an sinh xã hội. Và một khi mình có cái thẻ đi làm đó và có cái số an sinh xã hội đó, mình có thể đem lại bên cái Department Motor Vehicle, cái những cái nơi mà mình đi thi bằng lái đó, thì họ sẽ cấp cho cái bằng lái. Nhưng mà cái vấn đề là cái sự hạn chế của bằng lái là chỉ có coi như là cái ngày mà hết hạn của bằng lái, nó sẽ cùng với cái ngày hết hạn của cái bằng cái thẻ đi làm của quý vị. Thông thường á, ví dụ mà cái thẻ đi làm của mình hết hạn, mình phải xin gia hạn cái thẻ đi làm. Và một khi mình có thẻ đi làm mới rồi, tới lúc đó mình mới có thể xin gia hạn cái bằng lái xe của mình.
Thưa luật sư, những người đang được bảo lãnh, ví dụ ba mẹ đang có hồ sơ con cái bảo lãnh hay vợ chồng đang có hồ sơ bảo lãnh mà đi sang đây du lịch, rồi từ cái lúc du lịch đó xin chuyển đổi tình trạng di trú, thì có rắc rối gì không? Hay là chỉ dành cho những người chưa mở hồ sơ bảo lãnh thì mới được?
À, dạ thưa chị, thông thường là không có vấn đề hết. Ví dụ bây giờ quay ngược lại gia đình Khanh nữa đi. Ví dụ Khanh đã nộp đơn xin visa cho ba má Khanh rồi, cái đơn A-130 Khanh nộp cho ba má rồi. Nhưng mà trong thời gian đó là ba má lại có thể có xin được cái visa đi du lịch qua đây. Ví dụ ba má mà nếu mà bên lãnh sự quán họ cấp thì coi như mình không có vấn đề. Nhưng mà thông thường nếu mà bên lãnh sự quán họ không có cấp cái visa đi du lịch thì tới lúc đó nói chung là họ sẽ nói là mình có cái đơn hồ sơ bảo lãnh. Nhưng mà nếu mà lãnh sự quán cấp thì cái visa đi du lịch đó thì quý vị vẫn có thể dùng cái visa đi du lịch qua đây. Và tới lúc cái hồ sơ I-130 được chấp thuận, quý vị có thể quay ngược lại đứng đây ở bên này xin cái thẻ xanh luôn. Thì cái chuyện đó nó không có vấn đề, nhưng mà quý vị phải nhớ là vẫn là phải đợi 90 ngày sau khi quý vị qua đây rồi quý vị khai đơn xin thẻ xanh.
Trong trường hợp mà được chấp nhận đổi visa du lịch sang định cư đó, thì cái người đó có ngay cái thẻ xanh, và cái thẻ xanh đó là thời hạn bao lâu? Có điều kiện gì không?
Dạ thưa chị, nếu mà con cái bảo lãnh bố mẹ đó thì những người được thẻ xanh thì coi như sẽ được cái thẻ xanh vĩnh viễn luôn. Có nghĩa là thẻ xanh 10 năm. Còn nếu mà ví dụ vợ chồng bảo lãnh lẫn nhau thì mình phải tính lại là coi như là từ cái ngày mình có thẻ xanh, mình quay ngược lại. Nếu mà cái vụ cưới hỏi xảy ra trong vòng 2 năm từ cái ngày mình có thẻ xanh á, thì có nghĩa là cái thẻ xanh của mình sở di trú họ sẽ có hạn, cái họ cho cái thẻ xanh 2 năm, nó gọi là cái conditional residence. Từ cái ngày quý vị có cái sở di trú cấp cho quý vị thẻ xanh, quay ngược lại 2 năm trước đó, nếu mà cái cuộc hôn nhân của quý vị nằm trong cái 2 năm đó thì cái thẻ xanh của quý vị sẽ là cái thẻ xanh có hạn 2 năm. Còn nếu mà cái cuộc hôn nhân của quý vị đã quá 2 năm rồi từ cái ngày mà sở di trú họ cấp cái thẻ xanh cho quý vị đó thì sở di trú họ sẽ cấp cho quý vị cái thẻ xanh vĩnh viễn, có nghĩa là 10 năm luôn.
Thưa luật sư, trong trường hợp bị từ chối thì như thế nào?
Thưa chị, thông thường một khi mà ví dụ mà sở di trú họ từ chối thì trước hết mình có thể xin cái coi như là kháng kiện lại sở di trú. Cái từ họ gọi là motion to reconsider, có nghĩa là mình xin sở di trú coi như là có thể coi như xét xử lại cái hồ sơ này hay không. Và cái thứ hai á, mình xin là cái motion to reopen, có nghĩa là mình xin sở di trú mở lại cái hồ sơ và coi lại cái hồ sơ. Thì thông thường ví dụ nhé, Khanh làm cái hồ sơ cho ba má của Khanh và sở di trú họ bác đi cái hồ sơ, họ nói là họ không có tin là đây là ba má ruột của Khanh chẳng hạn. Thì tới lúc đó Khanh sẽ khai cái đơn, nó gọi là cái motion to reopen và reconsider luôn, chứ không phải mình xin hai cái riêng. Mình xin hai cái cùng một lúc, có nghĩa là một là xét lại và hai là mở lại cái hồ sơ. Thì tới lúc đó Khanh sẽ nói chung là lấy cái DNA test chẳng hạn, và Khanh gửi những cái DNA test vào cho sở di trú chứng minh đây là bố mẹ ruột. Thì tới lúc đó một khi nếu mình chứng minh được sở di trú họ chấp thuận thì họ sẽ chấp thuận cái hồ sơ. Rồi, ví dụ mà mình đã làm cái đơn xin mở lại, xét duyệt lại và xin cái mở hồ sơ lại rồi mà sở di trú và mình nộp thêm bằng chứng mà sở di trú họ vẫn không tin, họ vẫn bác đi á. Tới lúc đó mình kháng kiện lên trên một cái cao hơn nữa, gọi là trước hết nữa gọi cái Board Immigration Appeal. Tại vì thông thường họ không có chấp thuận cái I-130. Nếu mà họ không có chấp thuận cái I-130, mình kiện lên cái Board Immigration Appeal. Tới lúc đó, nếu mà Board Immigration Appeal họ chấp thuận thì coi như cái hồ sơ mình sẽ được gửi lại cho sở di trú và sở di trú phải chấp thuận hồ sơ đó. Còn nếu mà Board Immigration Appeal không chấp thuận á, thì nói chung mình phải kháng kiện cao hơn nữa. Mình go về cái Circuit Court của mình, mà những cái tiểu bang mình đang ở. Thì cái này nó kéo dài ra một chút, nhưng mà thông thường rất ít hồ sơ nào mà phải qua bên Circuit Court.
Trong trường hợp kháng kiện mà bị thua thì bắt buộc phải về, bị trục xuất không ạ?
Dạ thưa chị, thông thường quý vị phải nhớ nguyên cái thời gian quý vị đăng xin này với sở di trú á, quý vị chưa có và bị bỏ vào trục xuất nhé. Thì rồi, ví dụ mà bên sở di trú họ đã đưa ra một quyết định cuối cùng, hoặc là bên Board Immigration Appeal đã đưa ra quyết định cuối cùng là nói là không, chúng tôi sẽ bác hết mấy cái đơn này. Tới lúc đó, bên sở di trú hoặc là bên Board Immigration Appeal sẽ đưa cái hồ sơ của quý vị qua bên Department of Justice, có nghĩa là bên nơi mà coi như họ bắt đầu họ sẽ làm trục xuất á. Thì tới lúc đó bên sở di trú họ có thể đứng ra họ trục xuất quý vị và mình có thể cãi lại cái hồ sơ này trước mặt quan tòa nữa. Nhưng mà nhiều cái đơn giống như cái đơn I-130, quan tòa họ không có quyền để họ xét duyệt cái đơn I-130 đó, tại vì dưới luật pháp chỉ có bên DHS có nghĩa là USCIS có nghĩa là United States Citizenship and Immigration Services đó, chỉ có bên đó mới có thể chấp thuận cái đơn I-130 thôi. Ví dụ cái đơn I-130 quý vị làm giấy tờ bảo lãnh mà bên USCIS họ bác, mình kháng kiện lên họ bác, xong mình vượt bỏ vào sở di trú mình khai cái đơn I-130 khác, quan tòa họ không có thể nào đụng tới cái đơn I-130 đó, mà họ phải đợi cái quyết định của bên USCIS thôi.
Trường hợp không kháng kiện bị bác rồi đi về luôn, thì trước lúc mà đi về luôn đó thì có thể mở hồ sơ bảo lãnh lại từ Việt Nam qua, có thể làm điều đó không, và cái cơ hội có cao không vì đã bị bác một lần bên đây rồi?
Dạ thưa chị, cái này nó tùy theo cái tại sao cái hồ sơ của mình bị bác. Ví dụ hồ sơ của mình bị bác bởi vì họ nói là đây là không phải là bố mẹ thật, thì nói chung nếu mà mình không có bằng chứng nào khác để mình chứng minh đây là người bố hoặc mẹ, thì tới lúc đó là coi như là cái hồ sơ này sẽ coi như là không có còn có khả thi nào để mà mình mở lại nữa. Còn ví dụ nếu mà vợ chồng chẳng hạn mà bên sở di trú họ nói không, cái hồ sơ này là giả, vợ chồng giả, thì nói chung là cái thời gian và cái cơ hội của mình để mà chứng minh thiệt á là phải nằm ở đây. Tại vì một khi sở di trú họ đã bác đơn, mình kháng kiện họ vẫn bác và xong họ trục xuất rồi mình về rồi đó. Nói chung là quý vị cái cửa sổ để mà quý vị sửa lại cái hồ sơ này nó rất là hẹp, mà quý vị không có còn cách nào để mà sửa cái hồ sơ này nữa sau khi sở di trú họ đã bác quý vị rồi và họ trục xuất quý vị về rồi đó. Nếu mà sau này quý vị cướp người khác chẳng hạn, và quý vị muốn dùng cái người thứ hai để mà làm cái đơn bảo lãnh cho quý vị qua nước Mỹ, quý vị vẫn có cái hồ sơ lúc trước đứng ra để mà cản lại. Bởi vì một khi mình bị sở di trú nói là mình làm ví dụ là lừa dối sở di trú chẳng hạn, thì từ nay về sau có nghĩa là mỗi cái hồ sơ nào quý vị là làm vào đó thì họ sẽ lôi hồ sơ trước, họ sẽ bác đi cái hồ sơ sau.
Cảm ơn luật sư. Bây giờ trong cái trường hợp mà mình đang nói về có hai dạng, một dạng là vợ chồng hay là ba mẹ nhé, mà được người có quốc tịch bảo lãnh ở lại trong khi đi du lịch, thì bây giờ trong trường hợp ba mẹ đi, thì có cần cái lý do là wow, tôi cần ba mẹ ở lại để tôi chăm sóc, hoặc là tôi cần ba mẹ ở lại để giúp tôi chăm sóc con cái để mà bảo lãnh không, hay là đương nhiên là không cần một lý do nào cả mà chúng tôi có thể xin cho ba mẹ tôi đang du lịch ở lại định cư với tôi luôn?
Dạ thưa chị, thông thường không cần lý do, mình không cần phải đưa ra lý do là như thế nào. Tại vì họ không có hỏi lý do. Nếu mà cho dù sở di trú họ, tại vì trước giờ Khanh làm Khanh chưa có thấy những người bên sở di trú họ hỏi cái lý do tại sao phải ở lại. Còn ví dụ nếu mà mình có cái lý do nói bố mẹ về hưu già rồi, con muốn qua Mỹ ở lại rồi, xong có gì một khi có thẻ xanh xong đi đi về về, cái đó ok, không có bắt buộc mình phải đưa ra cái lý do tại sao người bố hoặc mẹ muốn là ở lại đây.
Câu hỏi của Văn Quang là tôi có bạn gái muốn bảo lãnh du lịch được không?
Dạ thưa anh, vấn đề đi du lịch thì anh không có bảo lãnh, thì anh có thể đứng ra viết cái lá thư mời và bên người bên Việt Nam mà muốn du lịch qua đây họ phải chứng minh là họ có cái gì để ràng kéo họ về để mà Việt Nam, tại vì có nhiều người ta qua đây người ta ở lại luôn á. Thì nếu mà cái người bạn của anh bên Việt Nam có tài sản hoặc là còn bố mẹ, có con cái, có công ăn việc làm thì cái cơ hội đi sẽ cao hơn. Còn nếu mà người bạn qua bên Việt Nam coi như là không có công ăn việc, có công ăn việc làm nhưng mà không có đứng tên tài sản hay gì đó, thì coi chừng cái quá trình, cái cơ hội mà được cấp cái visa sẽ thấp hơn rất là nhiều.
Visa đi du lịch là hoàn toàn phụ thuộc vào cái người xin đi du lịch là họ có ràng buộc gì để trở về hay không, thì cái sự thành công nằm ở đó chứ không có cần người bảo lãnh và cũng không phụ thuộc gì về cái phía người bên đây. Thưa luật sư, câu hỏi kế tiếp là tôi làm giấy tờ diễn F4 năm 2007, 2012 tôi sinh thêm đứa con, bổ túc hồ sơ một năm sau, vào năm 2015, như vậy thì con tôi có được đi xuất cảnh theo luôn hay không?
Nếu ví dụ bây giờ mà anh hoặc chị có thêm đứa con nữa bổ sung vẫn đi được chứ. Tại vì nói chung cái hồ sơ F4 cho những người con nào chưa lập gia đình dưới 21 tuổi, và nếu mà đã cao hơn 21 tuổi mà mình dùng cái luật trừ tuổi, mà sau khi mình dùng luật trừ tuổi, cái tuổi vẫn dưới 21 thì tuổi những người con này có thể đi theo hết. Cho dù ví dụ anh chị có 10 người con đi nữa, 10 người con này vẫn có thể đi theo.
Câu hỏi của Amy cho em hỏi, bạn em đi qua đây làm việc, đã kết hôn nhưng chưa xin được thẻ xanh 10 năm thì lại ly dị. Vậy bạn em có thể kết hôn lần nữa xin thẻ xanh nữa được không?
Dạ thưa chị, tùy. Nếu mà người bạn của chị đã có thẻ xanh rồi nhưng mà cái thẻ xanh có hạn á, thì cho dù cái người bạn này ly dị thì cái người bạn này vẫn có thể xin cái đơn 751 một mình được. Nhưng mà phải chứng minh là từ cái ngày mà sở di trú họ cấp cái thẻ xanh tới cái ngày ly dị hai người vợ chồng vẫn sống với nhau, hoặc là người bạn này bị coi như là bạo hành gia đình hoặc là mấy cái chuyện gì khác thì có thể tự xin thẻ xanh vĩnh viễn được. Nhưng mà phải, nói chung phải có cái thẻ xanh 2 năm trước rồi. Còn ví dụ nếu mà cưới mà chưa có khai đơn xin thẻ xanh rồi ly dị thì giá sau này nếu mà cưới một người khác, cái người thứ hai có thể đứng vào bảo lãnh được. Còn nếu mà cái trường hợp thứ ba là có nghĩa là mình cưới rồi nhưng mà trong quá trình làm thẻ xanh, một là mình rút thẻ xanh là rút cái đơn lại, hoặc hai là nói chung là sở di trú họ bác cái đơn của mình đó, thì nếu mà quý vị cưới cái lần thứ hai á thì phải coi lại cái hồ sơ ngay lúc đầu là cái quyết định của sở di trú là như thế nào, tới lúc đó mình hãy làm cái hồ sơ thứ hai.
Vâng, Phương Lan diện EB3 khi có giấy chứng nhận lao động thì tỷ lệ thành công được bao nhiêu rồi? Và mình đợt cái đơn I-140 đó thì thời gian chờ bao lâu nữa?
Dạ thưa chị, thông thường một cái có giấy chứng chỉ lao động, một khi chị có cái đó coi như cái bước đầu tiên của chị là xong, chứ không phải là cái cơ hội thành công đâu. Tại vì cái cơ hội thành công là tới lúc mà chị đi phỏng vấn về cái đơn I-140 và bên công ty bên Mỹ họ có thể chứng minh được rằng họ có cái khả năng họ trả cho chị, hoặc là chị có thể chứng minh là chị có cái những cái experience kinh nghiệm để mà làm cho công ty bên Mỹ. Nên một khi chị khai cái đơn I-140, thông thường sau đó cỡ 6 tháng thì cái I-140 sẽ được chấp thuận. Tới lúc đó cái hồ sơ của chị sẽ được gửi qua bên trung tâm thị thực để làm cái vấn đề còn lại để đi qua Mỹ.
Vâng.
Một khi chị có cái ngày phỏng vấn, một khi chị phỏng vấn xong chị mới biết cái cơ hội thành công hay không. Chứ ví dụ chị có cái labor certification mà phỏng vấn không được có nghĩa là hồ sơ cũng bị rớt thôi.
Dạ, diện chị em hồ sơ hiện giờ tới đâu rồi ạ?
Dạ thưa bạn hỏi câu hỏi những cái người bảo lãnh anh chị em á, thì bây giờ sở di trú họ duyệt tới ngày 22 tháng 12 2004, và cho tháng 9 tháng tới đó, thì sở di trú họ sẽ anh xin lỗi, anh cứ lộn là dùng cái sở di trú, nhưng mà vấn đề là Bộ Ngoại giao. Bộ Ngoại giao họ đưa ra cái ngày cho tháng tới là ngày 8 tháng Giêng 2005, nên từ đây tháng này tới tháng tới coi như họ dịch đi được cỡ 2 tuần.
Dạ, câu hỏi tiếp theo là chồng em người Mỹ muốn nhận con của em, là nhận con nuôi đó, thì hồ sơ có khó không, chi phí có cao không?
Dạ thưa chị, cái này là tùy, tại vì trước hết nếu mà chị và chồng chị cưới nhau trước khi cháu được coi như là 18 tuổi đó, thì coi như là cháu sẽ coi được được là người con riêng, step child. Người step child đó có thể được đi ăn theo qua Mỹ, nhưng mà cái hồ sơ phải làm hồ sơ riêng chứ không có phải làm hồ sơ chung, bởi vì chồng chị có người quốc là người có quốc tịch. Còn nếu mà chồng chị người có thẻ xanh thì nói chung là hai hồ sơ có thể gom lại thành một. Còn ví dụ nếu mà chị đã ở bên này rồi và chị mà muốn cái người chồng này đứng ra để mà coi như làm thủ tục làm con nuôi đó, thì cái này nó nói chung là chị phải quay ngược về bên luật gia đình của cái tiểu bang chị đang ở trước đã. Một khi chị có cái chị thường thuê luật sư để làm cái thủ tục đó bên cái tòa gia đình của bên tiểu bang của chị, một khi quan tòa chấp thuận rồi thì chị phải là xong, tới lúc đó chồng chị có thể quay ngược lại mà coi như bảo lãnh con của chị. Nhưng mà vấn đề nếu mà chị làm theo cái đường nhận con nuôi như vậy đó, thì sự đòi hỏi là nhà người chồng của chị phải ở với đứa bé này ít nhất là 2 năm trước khi người chồng chị khai đơn. Nên thông thường chị cưới chồng là xong trước khi con cái được 18 tuổi, cái người chồng này có thể bảo lãnh được hết những người con dưới 18 tuổi đi ăn theo.
Dạ, Lý Phi Khanh cho em hỏi, em ở Việt Nam nhưng em làm việc cho công ty ở Mỹ nên em có số EIN và nhận lương phải khai thuế bằng đơn 1099K. Vậy thì cái hồ sơ này của em có thể dùng để chứng minh tài sản được không khi em xin EB5?
Dạ thưa chị, cái này có thể chứng minh về cái nguồn tiền, nhưng mà không biết là cái công ty bên Mỹ họ có đủ trả cho chị cái nguồn tiền mà chị dùng cho EB5 hay không thôi. Chị có thể dùng những cái lương của chị hoặc là những cái tài sản chị có, nhưng mà cái vấn đề là lúc mà chị chứng minh nguồn tiền á, ví dụ cái công ty bên này chỉ trả cho chị 100 ngàn mà chị đang làm cái EB5 đòi 500 ngàn, cái 400 ngàn còn lại chị phải chứng minh cái nguồn nó từ đâu. Còn nếu mà bên công ty này trả chị 500 ngàn thì giá chị có thể nói đây là cái tiền riêng của tôi rồi, và cái nguồn tiền của chị sẽ không có vấn đề.
Dạ, diện bảo lãnh F4 bao nhiêu năm thì hồ sơ được chấp nhận, em nộp từ năm 2006?
Dạ thưa chị, hồ sơ của chị đáng lẽ đã được chấp nhận lâu lắm rồi và chị sẽ được chấp thuận rồi. Còn cái vấn đề tới lúc nào để phiên chị để mà xin đi thì cỡ 2 năm. Tại vì bây giờ bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra cái ngày là ngày 22 tháng 12 2004 cho tháng 8 này nè. Còn nếu tháng 9 năm tới họ dịch cái ngày đó lên là ngày 8 tháng Giêng 2005. Chị lấy cái đó chị so lại với cái ngày mà cái hồ sơ cái I-130 được của chị được gửi cái priority date đó, ngày ưu tiên đó. Xong chị coi chị sẽ biết chị phải đợi bao lâu nữa.
Thưa luật sư, câu hỏi của Phương Thị Mai, em kết hôn với công dân Mỹ làm hồ sơ thẻ xanh từ tháng 3 năm nay, nếu không có gì trục trặc khi nào em được phỏng vấn?
Dạ thưa chị, cái này tùy theo chị ở đâu, ở bên ở nước ngoài hay là bên bên Mỹ này. Nếu mà chị ở nước ngoài á, mà cái hồ sơ mới nộp được tháng 3 năm nay thì chị đợi cũng ít nhất là thanh toán cỡ tháng 9, tháng 10 năm tới, coi như chị có thể coi như xong hết quá trình để mà đặt chân vào nước Mỹ á, nếu mà không có trục trặc gì. Còn nếu mà chị đang ở đây á, thì tùy theo chỗ chị đang ở nhé. Nhưng mà thông thường thì cái thời gian mà chị ở đây chị xin thẻ xanh thì cỡ 12 tới 15 tháng. Riêng Houston thì nó kéo dài hơn chút, kéo tới 18, 19 tháng lận.
Hiện tại cái visa du lịch của người này vẫn còn hạn cho tới tháng 10. Khi làm thẻ xanh visa du lịch có bị mất hiệu lực không hay vẫn duy trì được visa du lịch này và nhập cảnh vào nước Mỹ?
Dạ thưa chị, thông thường một khi chị nói chung là làm thẻ xanh có nghĩa là chị đang ở, cái người hỏi này đang ở nước ngoài, right? Nếu mà cái người hỏi đang ở nước ngoài mà ví dụ là cái người bên Mỹ đứng ra làm hồ sơ bảo trợ bảo lãnh đi, rồi xong cái người ở nước ngoài có cái visa đi du lịch mà vẫn còn có hạn. Nếu mà quý vị dùng visa đi du lịch đó, quý vị vào nước Mỹ mà lúc mà quý vị vào nước Mỹ hải quan họ không có vấn đề gì hết đó, thì cái visa quý vị vẫn có thể đi qua. Nhưng mà lúc mà quý vị vào nước Mỹ mà nếu mà hải quan họ có thể kéo ra cái hồ sơ mà bảo lãnh cho quý vị đó, họ có thể quay quý vị, họ có thể coi như không có cho quý vị vào nước Mỹ ngay lúc đó, cho dù cái visa của đi du lịch của quý vị có hạn. Nên cái này quý vị phải coi rõ ràng nhé.
Vâng.
Còn nếu mà quý vị đang ở bên Mỹ mà quý vị được bảo lãnh theo cái hồ sơ thẻ xanh đó, thì cái visa đi du lịch của quý vị không có coi như là không có dính líu gì tới nữa rồi, tại vì quý vị đang ở bên Mỹ rồi.
Dạ, anh chị em đang có hồ sơ bảo lãnh nhau đi du lịch được không?
Dạ thưa bạn hỏi câu hỏi, có thể xin visa đi du lịch, còn vấn đề là bên lãnh sự quán họ cấp hay không, cái đó là cái chuyện khác. Khanh có thấy rất nhiều hồ sơ, cho dù có đơn bảo lãnh mà bên lãnh sự quán họ vẫn cấp cái visa đi du lịch, mà Khanh cũng có thấy trường hợp mà có anh chị em bảo lãnh lẫn nhau mà bên lãnh sự quán họ không có cấp visa đi du lịch.
Vâng, hên xui ha. Dạ, dạ. Câu hỏi của David Dũng. Em được chấp thuận đơn I-131, nhưng em nghe nói nhiều người dùng thẻ du lịch, văn kiện đi du lịch nhưng quay lại Mỹ không được. Vậy thì khi nào em có thể dùng cái thẻ I-131 để quay lại Mỹ?
Thưa anh, một khi anh có thẻ I-131, cái I-131 nó này, nó nói chung nó cho anh rất là nhiều điều. Anh phải nêu rõ hơn, tại vì cái I-131 người ta xài cho cái Advanced Parole nè, họ xài cho cái Reentry Permit nè, họ xài cho cái Refugee Reentry Permit nữa. Nên nếu mà anh có xin cái I-131 mà anh xin cái cho cái Advanced Parole á, thì nói chung là anh có thể xài, và trước khi anh phải quay về lại Mỹ trước khi cái I-131 nó hết hạn. Nếu mà anh quay về Mỹ sau khi họ hết hạn thì họ có thể không có cho anh vào. Còn nếu mà anh xin cái I-131 là cái Reentry Permit thì anh có thể đi mà vẫn phải quay về trước khi cái ngày hết hạn.
Yeah.
Sợ bên hải quan họ không có thể nào mà coi như họ không có cho anh vào nếu mà anh có cái Advanced Parole. Họ chỉ không cho anh vào nếu mà lúc mà anh rời khỏi nước Mỹ rồi anh bị phạm tội hình sự nào đó ở nước ngoài, xong anh quay ngược lại vào nước Mỹ thì anh sẽ có vấn đề. Hoặc hai, lúc mà anh ở bên Mỹ trước khi anh xin đơn anh lại phạm tội hình sự và anh không có báo cho sở di trú Mỹ biết, rồi họ cấp cho anh cái sau này họ cũng biết là tại vì lúc mà anh đi lăn tay họ cũng biết thôi, thì họ cấp cho anh cái I-131 đó, anh dùng I-131 anh rời khỏi, lúc mà anh vào lại sở di trú có thể ngừng anh lại nói là anh bị phạm tội ở bên Mỹ thì họ có thể không có cho anh vào. Nhưng mà nếu mà anh không có dính gì tới phạm tội hình sự thì cái I-131 nó có tác dụng, anh có thể dùng nó để anh đi rời khỏi nước Mỹ và quay ngược trở lại.
Vâng, câu hỏi của Bảo đang đi du học mà đem con đi theo là diện gì? Điều kiện quan trọng để có thể có visa được diện này là gì?
Dạ thưa chị, cái này là vấn đề là cái diện là coi như diện ăn theo của F1, coi như F4. Những người này là qua diện F4. Còn cái người ăn theo thì không có quan trọng đâu. Chứ quan trọng là cái người mà xin đi du học á, nếu mà trường chấp nhận và quý vị có thể chứng minh quý vị có đủ khả năng về tài chính để mà trả tiền ăn học và cái tiền ăn ở quý vị ở bên này. Quý vị có thể đem theo vợ chồng hoặc con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi qua đây hết ạ.
Câu hỏi kế tiếp là trong thời gian chờ đợi phỏng vấn visa K1 có cần chuẩn bị gì không?
Dạ thưa anh chị, nếu mà trong thời gian anh chị đợi để mà phỏng vấn, tốt nhất là mình vẫn là gửi thêm những cái liên lạc giữa hai bên, gửi tiền về những cái hóa đơn gửi tiền. Nếu mà cái người đứng phỏng vấn có về, có người đứng ra để bảo lãnh có về Việt Nam thì chụp thêm hình những cái cùi vé, mình gom hết mấy cái đó lại. Rồi tới lúc mà phỏng vấn mình sẽ đưa thêm, mình bổ sung cái hồ sơ, mình nói đây là những cái gì đã xảy ra sau khi chúng tôi nộp hồ sơ. Thì tới lúc đó nó sẽ giúp cái hồ sơ của quý vị nhiều hơn.
Câu hỏi của Trang Lưu, đã làm visa K1 với người Mỹ năm 2015 bị từ chối, nay muốn làm visa kết hôn, nhưng vì cái vị hôn phu không có đủ thời gian để làm visa kết hôn, thì bây giờ tôi có thể làm visa du lịch do hôn phu bảo lãnh được không?
Dạ thưa chị, thông thường cái câu hỏi này của chị nó hơi có nhiều khúc mắc. Một cái là trước hết không biết là tại sao hồi xưa bên lãnh sự quán họ bác đi cái đơn, em không biết là lãnh sự quán bác hay là sở di trú bác. Nếu mà sở di trú bác thì phải biết cái lý do tại sao. Và cái thứ hai về cái vấn đề người Việt Nam, người đứng bên này muốn về Việt Nam cưới, cái đó cũng dễ chứ không có khó. Làm cái bộ công hàm độc thân, và trong cái bộ công hàm độc thân có cái giấy ủy quyền, thì chỉ thu xếp để bay về Việt Nam một lần rồi xong ra bên sở tư pháp để mà cái nơi mà anh chị đang ở để mà coi như làm cái giấy kết hôn là xong. Còn nếu mà chị hỏi cái người đứng ra kết hôn có thể mời chị vào cái với cái visa đi du lịch, thì cái câu hỏi này, cái câu trả lời của Khanh là giống như hồi nãy đó. Vấn đề cái visa đi du lịch nó không có ăn nhầm với cái người đứng bên Mỹ để mà mời, viết cái lá thư mời. Bởi vì cái visa đi du lịch chị phải chứng minh chị có đủ cái sự điều kiện để níu kéo chị quay trở về Việt Nam. Còn nếu mà chị nói là chị có người muốn bảo lãnh chị bên Mỹ mà chị lại muốn xin cái visa đi du lịch qua Mỹ, bên lãnh sự quán họ sẽ không bao giờ cho chị cái visa đi du lịch đó.
Thưa luật sư, câu hỏi này cũng K1 bị bác năm tháng 7 2018 với lý do chưa chứng tỏ được mối quan hệ. Bây giờ nếu chờ hồ sơ trả về sở di trú sau đó làm đơn khiếu nại thì khả năng được tái chấp nhận có cao hay không? Bao lâu sẽ được phỏng vấn?
Khanh đề nghị là mình làm lại cái I-129 khác, mình không có đợi sở di trú quay ngược, không, mình không có đợi lãnh sự quán quay ngược hồ sơ về lại cho sở di trú, bởi vì cái thời gian đó nó sẽ kéo dài hơn cả năm để mà chuyển cái hồ sơ từ bên lãnh sự quán về cho sở di trú để mà sở di trú đưa ra cái quyết định cuối cùng. Thì thay vì vậy mình làm cái đơn I-129 mới hoàn toàn, nhưng mà mình phải có đầy đủ bằng chứng để mà nói chung là cái sự coi như là cái hai người là đúng là gặp nhau, hai người muốn kết hôn bên Mỹ. Thì cái đó nó sẽ nhanh hơn cho quý vị. Còn nếu mà quý vị muốn ngồi đó mình đợi thì đợi rất là lâu, tại vì cái vấn đề là cái quá trình mà bên lãnh sự quán họ gửi về sở di trú rất là lâu.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Mình đã hết giờ rồi, còn rất là nhiều câu hỏi, cả trăm câu hỏi ở đây. Rồi mình xin hẹn lại vào tuần tới nha, tối thứ tư 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam, chúng tôi sẽ tái ngộ cùng luật sư Khanh Phạm từ Texas để giải đáp cho quý vị những thắc mắc. Mong quý vị thông cảm và đón nghe thường xuyên. Một lần nữa cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều vì thời gian dành cho chương trình.
Dạ, cảm ơn chị Trà My và Khanh. Cảm ơn quý vị khán thính giả. Xin kính chúc quý vị khán thính giả một ngày rất là vui lành.
Tiếp theo đây, mời quý vị đến với chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả tên Lan Phạm hỏi, thưa bác sĩ, con trai em 32 tháng tuổi, nặng 13,5 kg, cháu bắt đầu đi nhà trẻ lúc 25 tháng tuổi, cháu bị ho đã 8 ngày nay. Cháu chỉ ho thôi không bị sốt, chỉ sốt rất nhẹ 3 ngày đầu. Em không cho uống thuốc hạ sốt, không sổ mũi, không ói, ăn uống bình thường, tuy có hơi trợn một tí, không nôn. Em đoán cháu bị viêm họng do thời tiết kết hợp với chế độ ăn nhà trẻ, thêm một ít dầu mỡ từ snack rong biển, cộng với việc ngủ máy lạnh. Bé nhà em bị mồ hôi rất nhiều, đêm em bật máy lạnh đôi khi kết hợp cả quạt máy. Người lớn đắp chăn kín mà cháu không đắp gì mà mồ hôi đầu vẫn ra. Cháu ngủ cũng hay lăn qua lăn lại, không say giấc lắm. Lúc đầu ít em cho cháu uống thuốc Z-Cuff của Ấn Độ khoảng 5 ngày, kết hợp xoa dầu tràm vào chân và bấm huyệt vũng tuyền. Thấy bệnh tiến triển nặng hơn, ho có đờm, giọng ho gay gắt, kiểu rát cổ. em quyết định dùng kháng sinh Augmentin 250mg, Betadesmin, Fazicon. Sở dĩ em dùng thuốc này cho cháu vì kinh nghiệm nhiều lần đi bác sĩ và những lần chữa cho các anh chị của cháu, em thấy thuốc này đáp ứng tốt. Augmentin này không hề làm cháu bị tiêu chảy hay RLTH, dù không dùng kèm men vi sinh. Sáng cho uống thuốc xong rồi ăn sáng, 1 giờ sau cho uống nước cam, buổi trưa cho uống thêm 1,5ml siro thuốc bổ SAPA, Hapaxi 3 ngày rưỡi nay. Cháu có đỡ hơn một tí nhưng giọng ho vẫn khá gắt và có đàm. Em định cho cháu dùng như thế đủ 6-7 ngày, sẽ ngưng dù còn ho. Xin bác sĩ tư vấn giúp em phải làm sao ạ? Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời bà Lan Phạm. Thì đến khi vị phụ huynh nghe được câu trả lời của tôi lần này trên đài voa thì chắc chắn thì có lẽ là cháu đã bớt ho và đã uống xong thuốc rồi. Thì thêm nữa, tôi không thể hướng dẫn cho các trường hợp cá biệt trên đài phát thanh, vì vậy sẽ không có lợi cho bệnh nhân và cũng là trái với cái ý đức thông thường. Tuy nhiên tôi xin có một số nhận xét sau. Là cái thứ nhất là nói về cái hiện tượng bé ra mồ hôi nhiều ban đêm bình thường và hay xảy ra. Là đây là một cái chuyện bình thường. Nếu chúng ta cứ vì đó mà cho máy lạnh chạy lạnh hơn nữa thì không khí lạnh quá có thể là quá khô và làm cho khô họng bé và làm bé ho. Đó là chưa kể nói đến người lớn, nếu mà người lớn ở trong cùng một phòng mà phải chịu theo thì có là vừa bất tiện cho người lớn và tốn tiền điện. Thì ở Mỹ thì nó cũng không có những cái hướng dẫn gì mà chắc chắn về cái vấn đề này, nhưng mà nếu mà tham khảo các báo khác nhau về nuôi trẻ thì người ta khuyên cho phòng em bé tự nhiên là newborn á, mấy cái đứa nhỏ dưới một tuổi, vài tháng, một tuổi đó. Thì ở Mỹ người ta khuyên em bé cho ngủ chừng là 16 đến 20 độ C và tính theo độ Fahrenheit thì là 60.8 cho tới 68, và ở trẻ lớn hơn trên 1-2 tuổi thì người ta cho nó ở cái phòng ấm hơn là 65 cho tới 75 độ F, 65 tới 70 độ F. Và tính ra chúng ta là từ 18.3 cho tới 21 độ C. Thì có nơi khuyên nhà ở bên Mỹ thì nên giữ nhiệt độ giữa 68 cho tới 72 độ F. Và nếu mà ở những cái tiểu bang nóng thì người ta nghĩ có thể mình để cho lại đến tới 75 độ, đó là độ Fahrenheit. Thì đứng về cái hội bác sĩ nhi khoa Hoa Kỳ là American Academy of Pediatrics thì họ không có đề ra một cái nhiệt độ nào rõ rệt và chỉ khuyên cho các em ngủ cùng phòng với cha mẹ ít lắm là trong 6 tháng đầu. Nhưng mà phải riêng trong một giường, trong giường đó đừng có để giường chiếu hay là mền nó vướng lên mặt đó. Và cho cháu nó mặc chừng 1-2 lớp áo quần, có nghĩa là mình mặc một lớp, người lớn mặc một lớp mà thấy thoải mái. Thì em bé cho mặc thêm 2 lớp là tối đa, đừng có cho nó bó chặt nó nhiều lớp quá. Và hoặc là mình cho nó cái chăn, cái mền thì mình thay may thành một cái túi cho nó nằm ở trong đó, cho cái bé sơ sinh nằm trong đó để cho cái mền nó chạy, không có chạy đi nó vướng vào mặt mũi. Và như vậy ít nhất là trong 6 tháng đầu đời. Và cái tại sao mà người ta cho một cái nhiệt độ khá lạnh như vậy là tránh đừng cho để em quá nóng, là gọi là overheating. Và chúng ta theo dõi cái dấu hiệu overheating quá nóng là bằng cách thấy chúng rờ trong người nó có nhiều mồ hôi nhiều quá, hay là mình rờ thấy ở trong cái ngực đó mà thấy quá nóng là có chừng nên nóng nhiều quá vì cái nhiệt độ xung quanh. Tuy nhiên thì đối với người Việt có thể như vậy là quá lạnh vì là ngoài trời rất nóng và ít nhà có không khí điều hòa, mà toàn hết cả nhà, có nghĩa là air condition hết cả cái nhà luôn. Thì nói chung nếu mà người lớn mặc một cái áo thường mà thấy không lạnh quá thì có thể chấp nhận được cho đứa nhỏ. Và người lớn hoặc trẻ em lớn hơn thì có thể thấy nhiệt độ như trên là quá lạnh. Như chúng ta vừa kể hồi nãy chừng 18 đến 21 độ thì có thể là người Việt Nam thấy như vậy là quá lạnh. Và ngược lại nếu mà phòng ngủ nóng quá thì cái nguy cơ trẻ sơ sinh chết đột ngột gọi là Sudden Infant Death Syndrome nó lại cao hơn. Nếu mà dùng quạt thì nói chung cái tỷ lệ có thể giảm cái tỷ lệ chết đột ngột ở các trẻ sơ sinh. Và chúng ta cũng nên để ý hướng dẫn này khác với lại những cái hướng dẫn trên báo Việt Nam mà tôi có tìm cách tôi đi tham khảo. Là ví dụ một bác sĩ Việt Nam là nguyên và phó giám đốc của Bệnh viện Trung ương Nhi thì khuyên ở trên báo Internet là Đây là nguyên văn là trẻ 4 tháng có thể dùng điều hòa, nhưng mà mức nhiệt độ phải ở mức 28-29 độ C, thì tương đương với 82 độ 4 và 84 độ 2 F ở bên Mỹ. Và cũng theo nguyên văn thì nó là tuyệt đối không được thấp hơn mức nhiệt này. Thì như vậy so với ở nhà bên Mỹ thì 82 độ cho tới 84 độ là rất nóng. Thì có thể là mỗi xứ mỗi khác và mỗi cái hoàn cảnh mỗi khác, tốt hơn hết là nên tham khảo với lại bác sĩ tại địa phương của mình ở Việt Nam, và tùy theo đó mà bác sĩ sẽ hướng dẫn cho mình. Và chúng ta cũng nên để ý ống thoát hơi lạnh có trực chỉ vào mặt em bé hay không, và không khí bít bùng ở phòng có máy lạnh có thể là không có được luân lưu nhiều, luân chuyển nhiều, và có thể chứa nhiều cái kháng nguyên là những cái chất mà làm cho dị ứng như là bụi hay là những cái con mite, là những cái con sâu nhỏ mite lyti sống ở trong giường chiếu, lông hay là vải da thú, vải của cái da những cái con thú cưng, những con thú nuôi, những con pet. Ngoài ra còn những cái chất làm cho khó chịu đường hô hấp như là khói bếp, khói thuốc lá và cả những cái chất khử trùng lau chùi, và nên để ý thay lưới lọc không khí đều đặn. Thì ở Mỹ đại đa số các em có đời sống sung túc, dinh dưỡng và chủng ngừa đầy đủ, cho nên các bệnh nhiễm trùng nặng hay là đáng kể mà phải cần phải chữa bằng kháng sinh thì chỉ chiếm một số nhỏ mà thôi. Nhờ các thuốc chủng ngừa mà chống vi khuẩn pneumococcus là phế cầu trùng, cái thuốc tên thương mại bên Mỹ gọi là Prevnar, PREVNAR13, và vi khuẩn Haemophilus influenza mà chúng ta gọi tắt là H-flu type B, thì cũng như là tiêm ngừa bệnh cúm hàng năm, nhất là mỗi năm bây giờ các em bé ở bên Mỹ được từ 6 tháng trở lên được chích ngừa cúm hàng năm. Thì các bệnh sau đó, nhờ những cái thuốc đó, những cái bệnh sưng phổi hay là viêm tai giữa hay là cái viêm một cái bộ phận epiglottis là ngay trong họng, trước đây là những cái bệnh đó là những cái nguyên nhân chính làm cho các em phải nằm bệnh viện, thì bây giờ cũng ít khi gặp những cái bệnh đó, và bệnh nhân của các bác sĩ nhi khoa phải nhập viện, bệnh nhân mà nhập viện thì bây giờ cái tỷ lệ rất thấp, một năm thì chúng tôi chỉ cho nhập viện chừng vài đứa mà thôi, rất là tương đối hiếm. Để nói như vậy để biết rằng đa số các bệnh nhiễm trùng gây ra là do siêu vi, là virus, và thường những cái bệnh virus thì chừng một tuần hay là 10-14 ngày thì từ nó khỏi và không cần kháng sinh. Những cái trường hợp sốt cao cộng với là sổ mũi xanh nhiều hay là kéo dài quá 10 ngày hay là sốt trở đi trở lại, ho dai dẳng một phần lớn là do nhiễm thêm một cái vi khuẩn, một cái con vi trùng nào đó ở trong niêm mạc mũi và cái xoang trong cái sinus. Và lúc đó chúng ta gọi là rhinosinusitis, là viêm xoang và mũi. Thì lúc đó thì người ta mới nghĩ đến chuyện dùng kháng sinh ở trong, và người ta dùng thường thường là trong 10 ngày. Cái thuốc amoxicillin là một vẫn là thuốc hàng đầu chữa viêm xoang mũi hay là trẻ em sưng phổi, chữa outpatient, có nghĩa là chữa ngoài bệnh viện trong phòng khám. Và Augmentin là cái thuốc mà vị thính giả ở đây nhắc đến, Augmentin, AUGMENTN, là một cái tên thương mại của kết hợp amoxicillin cộng với cái chất clavulanate để mà áp dụng trong những cái trường hợp kháng thuốc do vi khuẩn. Trong cái thuốc đó nó có một cái vòng, trong cái cơ cấu nó có cái vòng gọi là vòng beta lactam, và một số con vi khuẩn như là H-flu thì nó có thể phá vỡ cái vòng đó và nó kháng thuốc. Thì cái clavulinate nó chặn cái vấn đề kháng thuốc đâu vậy. Thì nói chung là cái thuốc Augmentin nó không có ngon như là amoxicillin. Nhiều trẻ nó uống, nó không từ chối, nó không chịu uống. Nó dễ gây tiêu chảy, và ở bên Mỹ thì nó rất đắt tiền, có mấy lần nhiều hơn cái amoxicillin. Một trong những cái thuốc ho mà vị thính giả nêu ở đây là betadesmin, thì trong đó nó có chất betamethasone cộng với là một chất là dexcloferamine, là một cái chất kháng histamine. Thì cái chất betamethasone là một chất có corticoid, nó làm giảm viêm nhanh, ví dụ như một cái người bị ho, bị sụn hay dị ứng có thể uống vô là thấy giảm triệu chứng nhanh. Nhưng mà cái chất betadesmin có betamethasone đó, chúng ta dùng phải nên cẩn thận. Còn cái chất betamethasone có thể làm đề kháng cơ thể yếu đi và ảnh hưởng đến tăng trưởng của trẻ em, cho nên dùng những cái thuốc mà có chứa chất corticoid tương tự. Tôi không có từng dùng cái thuốc này, nhưng mà tham khảo ở trên Internet thì thấy là nó có chất betamethasone, xin nói rõ như vậy. Thì tốt hơn hết là trước khi dùng những cái thuốc đó cần hỏi ý kiến của bác sĩ. Thì đó là cái hoàn cảnh ở bên Mỹ, và có lẽ đối với cái trẻ em khá giới khá giả như vị thính giả đây ở Việt Nam thì cái hoàn cảnh có lẽ là cũng tương tự như Mỹ, và có thể là đa số những cái bệnh cảm thường chúng ta không có cần mà chữa nhiều thuốc, và nhất là không có cần uống thụ sinh như vậy. Thì sau đây nhân tiện tôi xin bàn đến một số điểm quan trọng về cái dùng thuốc an toàn cho trẻ em, đứng về cái phương diện phụ huynh mà săn sóc các em. Nói trước hết là cũng thêm một điểm nữa là về cái vấn đề bấm huyệt dũng tuyền cho cái là cái huyệt ở dưới bàn chân cho em bé mấy nhỏ này, thì hình theo như tôi biết thì hình như cái vấn đề bấm huyệt này cũng không có nên dùng cho trẻ em, là vì nó không có hiệu nghiệm. Và nếu mà chúng ta tin cậy vào cái chuyện này thì chúng ta có thể làm chậm cái chuyện mà săn sóc hay là chữa bệnh cho trẻ em cần thiết hơn. Và nói về vấn đề mà thuốc an toàn cho trẻ em thì cái y khoa, nhất là y khoa bên Mỹ thì ngày nay nó nặng về cái vấn đề chẩn đoán trước khi nó chữa trị, và cố gắng chỉ áp dụng những cái trị liệu từng được khoa học hay là những cái kinh nghiệm chứng minh là hiệu quả nhiều hơn là trong cái y khoa mà chúng ta xài trước đây. Thì cho nên cái phần điều tra truy tầm nguyên nhân bệnh cũng là một cái phần tối quan trọng của việc chữa bệnh, chứ không có phải là cứ chích thuốc truyền nước biển ao ao hay là thuốc gì cho nó uống thuốc thật nhiều thì mới là chữa bệnh. Cái approach, cái cách mà chữa bệnh mà mặt nào cũng tấn công thì bên Mỹ này người ta gọi là cái kiểu là shotgun, là chúng giống như là chúng ta lấy cái súng thật bự và chúng ta bắn vào thì bệnh nào cũng tiêu diệt được hết. Nếu mà bệnh nhẹ thôi và cháu được chữa trị ở nhà thì trách nhiệm của cha mẹ ở Mỹ thì sẽ nhiều hơn, và trước hết là cha mẹ cháu cần hiểu và nhớ những gì bác sĩ dặn dò. Và nói về cái điểm này thì ở bên Mỹ này hiện giờ người ta đặt nặng cái vấn đề toa thuốc của bác sĩ viết có cần phải rõ ràng, và cần phải nếu có thể là cần phải in computer in ra để cho không có lẫn lộn. Và cái chuyện này tôi nghĩ là Việt Nam chúng ta cũng nên để ý, có thể là nhiều khi cái chữ bác sĩ viết không có rõ ràng và chúng ta sẽ áp dụng sai. Về trở ngại ngôn ngữ, ví dụ nhất là đối bên Mỹ thì lắm khi là một cái vấn đề sinh tử. Ví dụ ở bên Mỹ này đi khám bệnh mà người ta biểu cho đứa nhỏ uống một cái ống dropper. Dropper là cái ống nhỏ giọt, mà drop là cái giọt nước, thì phân biệt cái ống và cái giọt. Thì có thể là nhiều khi bà mẹ được em bé được bác sĩ dặn cho uống 10 giọt thì là cho cháu nó uống 10 ống, có nghĩa là 20 lần nhiều hơn hay là 10 lần nhiều hơn, ví dụ như vậy. Nhưng nói là muỗng cà phê cũng là những cái đơn vị rất là mù mờ, cái muỗng cà phê cũng gây hiểu lầm, thì có muỗng cà phê nhỏ, muỗng cà phê lớn và sai biệt rất nhiều. Thường thì khi nói đến muỗng cà phê ở bác sĩ thì ở bên Mỹ thì người ta muốn nói là dung tích là 5 ml, và những cái người phụ trách cho em bé uống thuốc là nên nhớ những cái số đại khái, như là một ounce ở bên Mỹ thì nói là 30 cc, là 30 ml. Một cái muỗng canh là thường là tương đương với 15 cc, là 15 ml, là và nó là tương đương với là nửa ounce. Thì và một cái muỗng cà phê 5 cc thì nó khoảng 1/3 cái muỗng canh. Và cái, ví dụ như trong cái ống, trong cái chai thuốc, ví dụ chai thuốc nóng thì nó có những cái ống 0.8 cc, hoặc là những cái ống 1 ml, thì chúng ta phải xem kỹ những cái chuyện đó. Thì nói về cái chuyện uống thuốc thì ở Mỹ bác sĩ nhi khoa ít khi cho các em bé uống thuốc viên, có lẽ là không có bao giờ, vì sợ mắc nghẹn, là choking, vì cái mắc nghẹn thuốc có thể chết người. Cùng lắm là những cái thuốc cho em bé khá lớn hơn thì cho nó uống cái thuốc nhai được, ở bên Mỹ gọi là chewable tablet, hay là cái thuốc tan ở trong miệng, những cái thuốc bỏ vào trong dưới lưỡi là nó tan ra liền, mà cũng là cái viên thuốc nhỏ thôi. Bên Mỹ người ta gọi cái đó là oral dissolving tablet, ODT. Thì một thói quen khác phổ biến là chỉ cho cháu uống thuốc một vài lần, nếu mà cháu bất nóng thì thôi, và không có cho cháu uống thuốc nữa. Thì chỉ có một cái số thuốc uống theo kiểu này là ví dụ như thuốc nóng là acetaminophen hay là Tylenol thì nóng. Nếu mà không nóng thì khỏi phải uống, và nếu cháu không nóng mà vẫn cho uống thì bác sĩ cũng khó theo dõi bệnh, là không biết là vì nó không nóng là vì bớt bệnh hay là vì cái thuốc nó làm cho nó giảm nhiệt độ. Và nhiệt độ lên xuống cho biết đó là temperature curve, là một cái khía cạnh của tiến trình bệnh mà cần theo dõi. Thì nếu mà mình cho nó uống thuốc nóng liên miên, thuốc Tylenol liên miên thì cháu nó vẫn còn bệnh, mặc dù quan sát bên ngoài thì không có thấy nóng sốt gì cả. Thì đôi khi cái trường hợp một số cháu nó làm kinh vì nóng sốt quá cao thì bên Mỹ người ta gọi là febrile seizures, thì bác sĩ có thể cho uống thuốc hạ nhiệt như là acetaminophen liên tục một cái thời gian để cháu khỏi trở lại nóng lại trong lúc còn bệnh, và do đó hy vọng không có làm kinh thêm nữa. Và lúc mà bị nóng thì một số bác sĩ sẽ dặn cho cha mẹ cho uống acetaminophen là xen kẽ với lại ibuprofen. Ví dụ chưa tới giờ uống acetaminophen lại, thì lúc đó người ta cho uống ibuprofen. Ibuprofen là một cái tên, trong tên thương mại nó là Advil hay là Motrin. Mà nhưng mà nếu mà chúng ta dùng hai thuốc một lượt thì nên cẩn thận và chỉ dùng một vài lần lúc tối cần, lúc cái nhiệt độ quá cao mà thôi. Ngoài những cái trường hợp kể trên thì thường thường chúng ta cho cháu nó uống thuốc đều đặn trong một cái thời gian đã định như là 17 hay là 10 ngày tùy theo trường hợp thì thuốc mới có hiệu quả đúng mức. Nếu mà chúng ta uống cho nó uống không đủ thì vi trùng nó sẽ lờn thuốc và sau đó thì cũng khó dùng cái thuốc đó lại. Một trong những cái điển hình là ví dụ như là chúng ta ở bên Mỹ này gọi là strep throat, thì là cái con vi trùng streptococcus, thì bệnh này nó làm cái sưng họng, có mụ, có nóng, có ho và một số triệu chứng. Thì nguy hiểm của cái bệnh của streptococcus ở trong họng và nó không có nằm ở trong cái chứng viêm họng, viêm hầu, mà bệnh có thể gây biến chứng đau tim và đau khớp ở một cái số trẻ. Và cái bệnh này ở Việt Nam chúng ta gọi là viêm thấp khớp cấp tính hay là acute rheumatic fever. Thì cái bệnh nhân bị chứng này phải uống thuốc mà loại penicillin hoặc là amoxicillin, nó cũng là một trong gia đình penicillin. Nếu mà đã bị cái acute rheumatic fever thì người ta phải cho họ, mà những cái người đó uống penicillin hoặc là chích penicillin hàng tháng kéo dài từ 5 năm trở lên cho đến lúc người trưởng thành hoặc lâu hơn. Thì cho nên lúc mà chỗ cháu nó bị strep throat và bác sĩ xác nhận được bằng cách thử cái họng của nó hoặc là cấy cái vi trùng ở trong họng nó, thì bác sĩ dặn cho nó uống thuốc 10 ngày, thì phụ huynh nên theo đúng lời dặn và cho uống đủ 10 ngày để cho dứt cái con streptococcus ở trong họng nó, dù cho bé có hết nóng hoặc có vẻ là bình thường rồi. Và thường thường thì trong những trường hợp bệnh nhân bị viêm tai, otitis media và cần được uống thuốc đều đặn cũng như vậy. Có thể có những thứ thuốc như là Zithromax thì uống chừng 5 ngày thôi. Nhưng mà có những cái thứ thuốc như amoxicillin mà chúng ta thường nói thì uống còn 10 ngày hoặc là có trường hợp lâu hơn. Và nên tránh ngưng thuốc quá sớm mặc dù là cháu không còn thấy đau hoặc là khó chịu ở bên tai nữa. Và nếu mà bệnh nhân gặp biến chứng lúc dùng thuốc hay là phản ứng dị ứng nên cho bác sĩ biết để thay đổi thuốc và ghi nhớ tránh không dùng thuốc đã từng gây dị ứng và những cái thuốc liên hệ tương tự có thể xảy ra phản ứng chéo. Ví dụ như hồi nãy chúng ta có bàn đến thuốc Augmentin, Clavulanate và cộng với là Amoxicillin, thì một cái bệnh nhân đã từng phản ứng với Amoxicillin thì sau này cũng nên tránh xài Augmentin. Và cũng có thể nên tránh luôn những cái kháng sinh loại như Cephalosporin, là tại vì nó có thể phản ứng chéo với nhau trong chừng 30% các trường hợp. Một thói quen khá phổ biến là cha mẹ lấy thuốc cũ cho con uống lúc cháu lại có bị bệnh tương tự như lần trước mà không hỏi bác sĩ, như trường hợp chúng ta bàn ở đây. Là nên cẩn thận lúc tự chữa như vậy, là thứ nhất là vì thuốc có thể cũ và quá hạn dùng, là ví dụ như thuốc amoxicillin màu hồng mà các em bé thường gọi là, mẹ các em bé thường gọi là cái thuốc màu hường ở bên Mỹ, tôi thấy bệnh nhân gọi như vậy, và trẻ em rất thích uống, nếu mà đã có quá 2 tuần lễ thì mất hiệu nghiệm và không có xài được nữa. Thì ngoài ra lắm bà mẹ gọi thuốc này là cái thuốc tai hoặc là thuốc cảm hoặc là thuốc nóng, và cái điểm này thì nó không có đúng. Thật ra đây là một cái loại, chúng ta là biết nó là một loại kháng sinh, antibiotic. Nó chống con vi trùng, nghĩa là nó giết được một số vi trùng nào đó và chỉ hiệu nghiệm trong một cái số bệnh nào đó do một cái con vi trùng nào đó gây ra. Nếu chúng ta dùng bừa bãi thì bệnh không hết, cháu có thể bị một số phản ứng của thuốc như là tiêu chảy, lở loét da, và làm cho vi trùng đề kháng thuốc trong những lần khác và cũng kháng thuốc ở trong cái cộng đồng đó. Thì một số bà mẹ thường hay lấy thuốc của con mình dùng cho con người khác hay là dùng cho những đứa khác, và việc này đôi khi nguy hiểm vì nếu rủi ro tai nạn xảy ra thì theo ở bên Mỹ thì cái người cho thuốc đó có thể chịu trách nhiệm, mà nhất là chữa con người khác thì có thể chịu trách nhiệm, mình hành nghề không có đúng. Thì thường chúng ta có khuynh hướng hệ có bệnh là phải cho uống thuốc, và thường thấy cháu ho, sổ mũi, nóng là cha mẹ lo đi mua thuốc cảm, thuốc ho cho cháu để uống và để chặn bệnh lại và hy vọng đừng lây qua đứa khác. Thì thật ra những cái thuốc ho hay thuốc cảm nó chỉ có khả năng thay đổi cái triệu chứng cho người bệnh hoặc cho cha mẹ người bệnh thấy dễ chịu hơn. Trong những cái thuốc đó thường có thuốc giảm nóng và đau như là acetaminophen, nó làm bớt nóng và bớt đau, và cái thuốc làm chặn cơn ho, cough suppressant. thuốc làm co rút mạch máu cho nó teo lại và nó co rút cái niêm mạc ở trong mũi cho đỡ nghẹt mũi, giống như là chất là pseudoephedrine. Và là một chất thường thường cũng có thêm một cái chất chống dị ứng loại kháng histamine làm cho bệnh nhân ngái ngủ và lừ nhừ. Thì có đứa nhỏ nó ít quậy hơn thì nhiều khi bố mẹ thấy cũng khỏe hơn, nhưng mà như vậy cũng không có an toàn lắm. Những thuốc này đều có thể gây phản ứng phụ trầm trọng và một số trường hợp tử vong, có nghĩa là chết, được cần cấp cứu vì lạm dụng thuốc. Hàng ngàn trường hợp như vậy trước đây xảy ra ở bên Mỹ, và lý do cha mẹ có cho các bé uống thuốc quá liều. Thứ nhất là chúng ta đã nói liều lượng, có thể đo liều lượng sai, hoặc là cho uống thuốc quá nhiều lần vì cứ sốt ruột, cứ tưởng là cứ cho hoài, và hoặc là xài 2-3 thứ thuốc mà mặc dù trên cái tên thương mại của 2-3 thứ thuốc đó nó khác nhau, nhưng mà cái thành phần dược liệu của nó thì lại giống nhau. Thì vì vậy mà năm 2007, cơ quan quản trị dược phẩm và thực phẩm của Hoa Kỳ là FDA, họ ra cảnh báo là không có nên dùng thuốc ho và cảm, có nghĩa là những cái thuốc chất chứa decongestant mà chúng ta đã nói, làm giảm đường nghẹn đường hô hấp, và một cái chất kháng histamine, không có nên dùng thuốc như vậy, mặc dù bán trên thị trường không dùng cho trẻ em dưới 2 tuổi. Và sau đó các hãng thuốc từ ở bên Mỹ tự động rút ra thuốc những cái thuốc này ra khỏi thị trường Mỹ. Và FDA cũng khuyên cha mẹ nên đọc kỹ nhãn ở trên chai thuốc và theo đúng hướng dẫn, và nên nhớ những cái thuốc cảm ho có thể chứa nhiều chất rất giống nhau, tác dụng tương đương với nhau. Và thứ đến là không có phải cứ tăng liều lên là hiệu nghiệm thêm. Và vì như chúng mình đã nói trước đây, và năm 2004, 2005 trước khi có những cái quyết định này của FDA, thì trên 2.500 trẻ em ở bên Mỹ dưới 2 tuổi phải vào phòng cấp cứu vì ngộ độc do thuốc ho và thuốc cảm. Và hiện nay thì ở bên Mỹ các thuốc ho, thuốc cảm, nhà sản xuất là họ ghi rõ ở trên là không có dùng cho trẻ em dưới 4 tuổi trừ trường hợp bác sĩ cho phép. Thì ngoài thuốc men, cái cách săn sóc người bệnh như là nhỏ nước muối trung hòa vào mũi, hay là hút đàm bằng ống hút hình trái lê, bowl syringe, hay là cho thức ăn uống cho đủ nước, cho uống nước, cho ăn cháo, cung cấp nước đầy đủ để cho những cái chất nhớt nó không có kèo quá làm cho đứa nhỏ nó khó thở. Và những cái biện pháp đó cũng quan trọng không kém và có thể giữ cái vai trò quyết định làm cho bệnh nhân thuyên giảm hay không. Thì nói tóm lại là tùy theo hoàn cảnh của mỗi xứ thì tương quan phụ huynh với bác sĩ các cháu có thể khác. Thì ở Mỹ ngoài việc biên toa, bác sĩ cần trước hết là xem em bé có thật sự cần cái toa đó hay là không. Và bác sĩ cần hướng dẫn phụ huynh theo dõi, săn sóc như là điều chỉnh nhiệt độ, độ ấm nơi ngủ, hoặc loại bỏ những cái chất gây dị ứng, gây khó chịu, làm cho ho. Dùng cái dung dịch muối để nhỏ mũi hay là cho họng bớt khô. Quan sát diễn biến tiến trình của bệnh, và đây là một cái nghệ thuật kèm theo kiến thức khoa học mà có lẽ áp dụng phải cần một số huấn luyện, như là đương nhiên bác sĩ đi học trường y và những cái thực hành của bệnh viện hay là thực hành chuyên khoa của cái người bác sĩ đó mới nắm vững được. Thì một khi phụ huynh không có thấy thoải mái với một tình huống nào đó, ví dụ như bệnh con em có thể trở nặng, dấu hiệu bất thường hay là bệnh kéo dài quá lâu, thì tốt hơn hết là nên liên lạc thẳng với bác sĩ để chữa trị, bớt mối lo âu cho mình và giảm mối nguy cơ cho con em. Và ngay nói về vấn đề tốn kém thì cũng có thể là nhiều khi đem tới bác sĩ chữa, giải quyết một cách gọn, có thể là ít tốn kém hơn là mua những thuốc không cần thiết và có thể gây hại. Và tôi xin chúc bệnh nhân cũng như phụ huynh may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.